Sau đây là bản tin do Vĩnh Hằng trình bày. Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính như sau. Chính phủ ban lệnh điều phối cung cầu khẩn cấp dung dịch xử lý khí thải động cơ diesel. 3 trên 10 mặt hàng nhập khẩu của Seoul phụ thuộc hơn 80% vào một nước nhất định. Số ca nhiễm COVID-19, ca tử vong và ca bệnh nặng đều có chiều hướng tăng. Chính phủ ban lệnh điều phối cung cầu khẩn cấp dung dịch xử lý khí thải động cơ diesel. Chính phủ Hàn Quốc ngày 11 tháng 11 đã mở cuộc họp nội các bất thường dưới sự chủ trì của Thủ tướng Kim Buk-yeom thông qua lệnh điều phối cung cầu khẩn cấp áp dụng với mặt hàng UD và dung dịch xử lý khí thải động cơ diesel. Đây là lần thứ hai trong lịch sử Hàn Quốc thực thi lệnh này, 44 năm sau khi luật bình ổn vật giá có hiệu lực từ năm 1976. Lần ban lệnh đầu tiên là vào giữa đầu năm ngoái, khi xảy ra tình trạng khan hiếm khẩu trang do dịch COVID-19. Chính phủ cũng đã thông qua dự thảo sửa đổi sắc lệnh tổng thống với nội dung hạ thuế nhập khẩu với mặt hàng UD và dung dịch xử lý khí thải động cơ diesel dùng trong công nghiệp. Thủ tướng Kim Buk-yeom cho biết 18.700 tấn UD từ Trung Quốc sắp sửa được nhập vào trong nước, nên trước mắt, cung cầu về dung dịch xử lý khí thải động cơ diesel dùng cho xe ô tô sẽ không gặp vấn đề lớn. Tuy nhiên, cần tương đối thời gian để bình thường hóa hoàn toàn cung cầu trên thị trường, nên các doanh nghiệp và người dân cần phải cùng nhau vượt qua thời gian khó khăn này. Mặt khác, Thủ tướng cũng xin lỗi về sự đối phó chậm trễ của chính phủ đã khiến người dân gặp nhiều bất tiện về tình trạng khan hiếm dung dịch xử lý khí thải động cơ diesel. Hàn Quốc thi hành biện pháp khẩn cấp, ổn định nguồn cung dung dịch xử lý khí thải động cơ diesel. Bộ Công nghiệp, Thương mại và Tài nguyên và Bộ Môi trường Hàn Quốc ngày 11 tháng 11 đã ban hành lệnh điều phối cung cầu khẩn cấp nhằm ổn định tình trạng khan hiếm UD và dung dịch xử lý khí thải động cơ diesel dùng trong nước. Biện pháp này bắt đầu có hiệu lực ngay sau khi công bố. Đầu tiên, các doanh nghiệp nhập khẩu UD và dung dịch xử lý khí thải động cơ diesel vào trong nước để bán hoặc sản xuất cần khai báo các thông tin liên quan như số lượng nhập, số lượng sử dụng, bán và tồn kho hàng ngày vào trước 12 giờ trưa ngày hôm sau. Chính phủ cũng đã yêu cầu các doanh nghiệp nhập khẩu ước chừng và báo cáo lượng nhập khẩu dự kiến trong 2 tháng tới để đề phòng rủi ro cung cầu trong tương lai. Ngoài ra, bên cạnh việc chỉ định lượng cung ứng, chính phủ cũng giới hạn trạm xăng dầu là địa điểm duy nhất có thể cung cấp dung dịch xử lý khí thải động cơ diesel. Cụ thể, mỗi xe ô tô con được mua tối đa 10 lít một lần, xe chở hàng, xe khách, máy móc xây dựng, máy nông nghiệp được tối đa 30 lít một lần. Tuy nhiên, các doanh nghiệp xăng dầu đã ký kết hợp đồng cung cấp với đơn vị thi công xây dựng hoặc công ty vận tải lớn sẽ không bị giới hạn số lượng cung ứng. Người mua không được phép bán lại dung dịch xử lý khí thải động cơ diesel cho người thứ ba. Nếu phát hiện thấy có dấu hiệu đầu cơ tích trữ UD và dung dịch xử lý khí thải động cơ diesel, chính phủ có thể ra lệnh chuyển giao số lượng đó cho công ty nhập khẩu hoặc doanh nghiệp bán. Hành vi vi phạm lệnh điều phối cung cầu khẩn cấp lần này sẽ bị phạt dưới 3 năm tù giam và dưới 100 triệu won, 84.300 đô la Mỹ tiền phạt, căn cứ theo luật bình ổn vật giá. 3 trên 10 mặt hàng nhập khẩu của Seoul phụ thuộc hơn 80% vào một nước nhất định. Chỉ 20 ngày sau khi chính phủ Trung Quốc kiểm soát xuất khẩu UD, các nhà máy sản xuất dung dịch xử lý khí thải động cơ diesel trong nước đã phải dừng hoạt động. Một nhà máy sản xuất nhôm ở tỉnh Gyeonggi cũng trong tình trạng lao đao khi nguyên vật liệu trở nên khan hiếm, giá thành tăng gấp 1,5 lần so với đầu năm. Không chỉ nhôm mà giá một số các mặt hàng nguyên vật liệu khác như lithium tăng gấp 4 lần, magie tăng gấp 3 lần, đất hiếm tăng gấp 2 lần. Tình trạng này xảy ra do Bắc Kinh gặp trở ngại trong sản xuất vì thiếu điện và than đá, khiến sản lượng giảm, đẩy giá thành nguyên vật liệu tăng cao. Vấn đề đặt ra là Hàn Quốc đang phụ thuộc quá lớn vào nhập khẩu từ Trung Quốc. Điển hình như 97% UD, 100% magie dùng cho sản xuất thân ô tô, 83% lithium dùng để sản xuất pin thứ cấp là nhập từ Trung Quốc. Hàn Quốc hiện đang có khoảng 3.900 mặt hàng, đang phụ thuộc hơn 80% nhập khẩu vào một quốc gia nhất định như Trung Quốc. Tương đương cứ 10 mặt hàng nhập khẩu, lại có 3 mặt hàng phụ thuộc lớn vào một nước khác. Nếu nhập khẩu các mặt hàng này bị gián đoạn đột ngột, sẽ khó tránh khỏi gây ra cú sốc lớn tới ngành công nghiệp trong nước. Các chuyên gia cho rằng, Chính phủ cần cải thiện mức độ phụ thuộc vào nhập khẩu, như đa dạng hóa nguồn nhập khẩu, nỗ lực nội địa hóa nguyên vật liệu, linh kiện. Số ca nhiễm COVID-19, ca tử vong và ca bệnh nặng đều có chiều hướng gia tăng. Ủy ban đối sách phòng dịch Trung ương thuộc Cơ quan Quản lý Dịch bệnh Hàn Quốc KDCA cho biết, tính đến 0 giờ ngày 11 tháng 11, Hàn Quốc ghi nhận 2.520 ca nhiễm COVID-19 mới. Hơn 80% ca nhiễm mới trong nước tập trung ở Seoul và hai địa phương lân cận. Số ca bệnh nặng tăng thêm 13 ca, thành 473 ca, tiếp tục xác lập mức cao kỷ lục nối tiếp ngày 10 tháng 11. Đặc biệt, hơn 80% ca bệnh nặng là người trên 60 tuổi. Số ca tử vong tăng thêm 21 người, trong đó có 20 người là trên 60 tuổi. Cơ quan phòng dịch nhận định, do làn sóng lây nhiễm lần thứ tư kéo dài, hiệu quả tiêm chủng ngày càng giảm đi, nên cả số ca nhiễm mới, số ca tử vong và số ca bệnh nặng đều có chiều hướng tăng. Hàn Quốc đang triển khai tiêm phòng mũi bổ sung cho người làm việc và sống tại các cơ sở điều dưỡng. Hiện tại, 77,4% dân số đã hoàn tất tỷ lệ tiêm phòng, 81,3% đã tiêm ít nhất một mũi vaccine. Chính phủ Hàn Quốc nhấn mạnh, nguồn lực y tế hiện nay vẫn đảm bảo đủ để đối phó với dịch COVID-19. Tình hình chưa tới mức cần thảo luận kế hoạch đối phó khẩn cấp. Các trường trung học phổ thông toàn Hàn Quốc chuyển sang giảng dạy trực tuyến trong một tuần. Trước thềm kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2022 sẽ diễn ra vào ngày 18 tháng 11 tới, tất cả các trường trung học phổ thông trên toàn Hàn Quốc chuyển sang giảng dạy trực tuyến từ ngày 11 tháng 11. Khi dự thi, tất cả các sĩ tử sẽ phải đeo khẩu trang có van thở, khẩu trang dạng màng nano hoặc khẩu trang dạng thường đều được chấp nhận. Các thí sinh thuộc diện tự cách ly tại nhà sẽ làm bài thi tại điểm thi riêng và bắt buộc phải đeo khẩu trang từ KF94 trở lên. Khác với năm ngoái, các tấm vách che sẽ chỉ được lắp trong giờ ăn trưa. Thí sinh sẽ tự lắp các vách che này trên bàn thi, ăn trưa rồi trả lại tấm vách che. Thí sinh nào nhận được thông báo cách ly hoặc bị kết luận mắc COVID-19 thì phải khai báo lên sở giáo dục của địa phương. Thí sinh mắc COVID-19 sẽ làm bài thi tại cơ sở điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Thí sinh cách ly tại nhà sẽ thi tại địa điểm thi riêng. Tính tới ngày 9 tháng 11, có 66 sĩ tử bị mắc COVID-19 và 12 sĩ tử thuộc diện cách ly tại nhà, được bố trí thi tại điểm thi riêng. Các thí sinh sẽ tập trung vào ngày 17 tháng 11, một ngày trước ngày thi, để nhận phiếu dự thi. Đối với các thí sinh thuộc diện cách ly tại nhà, thì người thân, họ hàng hoặc giáo viên chủ nhiệm sẽ có thể nhận thay phiếu dự thi. Tất cả các thiết bị điện tử như điện thoại di động đều bị cấm mang vào phòng thi. Nếu thí sinh tróc mang vào, thì phải nộp cho giám thị trước khi bắt đầu bài thi môn thứ nhất. Để đảm bảo tổ chức tốt kỳ thi tuyển sinh đại học, Bộ Giáo dục đã quyết định chuyển sang giảng dạy trực tuyến tại tất cả các trường trung học phổ thông trên toàn quốc trong vòng một tuần, từ ngày 11 đến 17 tháng 11. Đặc biệt, trong ngày 17 tháng 11, thời gian xét nghiệm khuếch đại gen PCR tại các trung tâm y tế trên cả nước được kéo dài tới 10 giờ tối để đối phó với các tình huống bất ngờ. Tổng thống Moon Jae-in gửi thư chúc mừng ông Kishida Fumio tái đắc cử Thủ tướng Nhật Bản. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in chiều ngày 10 tháng 11 đã gửi thư chúc mừng ông Kishida Fumio được bầu làm Thủ tướng thứ 101 của Nhật Bản. Trong thư chúc mừng, Tổng thống Moon kêu gọi hai nước cùng nỗ lực nhằm phát triển mối quan hệ Hàn Nhật. Trên tinh thần đối thoại và hợp tác với nội các mới của Tokyo, chính phủ Seoul hy vọng hai bên sẽ tiếp tục chung tay giải quyết không chỉ các vấn đề song phương, mà càng đối phó với các vấn đề toàn cầu như dịch COVID-19, biến đổi khí hậu. Ông Kishida Fumio được bầu làm Thủ tướng thứ 100 của Nhật Bản vào ngày 4 tháng 10, sau khi nguyên Thủ tướng Suga Yoshihide từ chức. Sau tổng tuyển cử Nhật Bản được diễn ra vào ngày 31 tháng 10, Hạ viện mới đã triệu tập phiên họp quốc hội đặc biệt và tiến hành các quy trình để đề cử ông Kishida trở thành Thủ tướng thứ 101 của Nhật Bản. Trước đó, Tổng thống Moon đã gửi thư chúc mừng ngay khi ông Kishida nhậm chức Thủ tướng thứ 100 của Nhật Bản vào ngày 4 tháng 10 và có cuộc điện đàm thượng đỉnh đầu tiên vào ngày 15 tháng 10. Thông điệp chúc mừng lần này của Tổng thống Moon được phân tích là thể hiện quyết tâm tiếp tục nỗ lực đối thoại nhằm tìm ra tiếng nói chung trong các vấn đề hai nước hiện chưa thể thu hẹp quan điểm, gồm vấn đề bồi thường cho nạn nhân nô lệ tình dục và nạn nhân bị cưỡng ép lao động trong Thế chiến thứ hai. Cho đến nay, lãnh đạo hai nước vẫn chưa có dịp tiếp xúc trực tiếp. Ứng cử viên Tổng thống đảng cầm quyền cam kết hoãn một năm đánh thuế tài sản điện tử. ứng cử viên tổng thống đảng cầm quyền Dân Chủ đồng hành Lee Jae-myung ngày 11 tháng 11 đã đưa ra cam kết tranh cử về việc khoảng một năm đánh thuế với tài sản điện tử từ năm 2022 sang năm 2023, đồng thời cam kết sẽ nâng mạnh hạn mức khấu trừ thuế. Ông Lee giải thích rằng việc đánh thuế với tài sản điện tử được xúc tiến quá gấp gáp, chưa có sự chuẩn bị đầy đủ, khó thỏa đáng và có thể gây ra sự phản kháng. Động thái này của ứng cử viên tổng thống đảng cầm quyền được phân tích là nhằm lấy lòng tầng lớp cử tri trẻ 20-30 tuổi. Mặt khác, ứng cử viên tổng thống của đảng đối lập Sức mạnh Quốc dân Yoon Suk-yeol trong chuyến thăm thành phố Mokpo, tỉnh Nam Cholla, quê hương chính trị của cố tổng thống Kim Tae-jung, đã nhấn mạnh về việc kế thừa tinh thần đoàn kết người dân của cố tổng thống. Ông Yoon tuyên bố sẽ tôn trọng và tiếp nhận tất cả những ý kiến phản đối lẫn chỉ trích bản thân ông. Ứng cử viên tổng thống đảng Công lý Shim Sang-jeong thì chỉ trích việc ứng cử viên tổng thống của hai đảng lớn đang cạnh tranh quyết liệt xoay quanh dự thảo ngân sách năm sau là một hành động chủ nghĩa dân túy. Bà Shim cho rằng cần phải ưu tiên ngân sách và việc mở rộng nhân lực y tế và hệ thống y tế công cộng, thay vì lấy ngân sách để dành sự ủng hộ của một cử tri ngắn hạn. Còn ứng cử viên Ahn Choi-soo của đảng Vì Quốc dân đăng tải trên trang mạng xã hội cá nhân, chỉ trích việc gia đình con gái Tổng thống Moon Jae-in sống miễn phí tại phủ Tổng thống, yêu cầu Tổng thống Moon phải xin lỗi. Phá dỡ hàng rào thép gai quân sự tại thành phố Gimpo sau 50 năm. Chính quyền thành phố Gimpo, tỉnh Gyeonggi, ngày 10 tháng 11, đã chính thức triển khai dự án phá dỡ hàng rào thép gai quân sự sau 50 năm. Hàng rào thép gai bao quanh thành phố Gimpo được lắp đặt ven sông Hàn và khu vực ven biển nhằm ngăn chặn sự xâm nhập từ dưới nước của lực lượng du kích vũ trang miền Bắc vào những năm 1970. Mặc dù chính quyền thành phố đã xây dựng đường dành cho xe đạp và đường đi bộ ven sông Hàn, nhưng người dân địa phương vẫn luôn mong mỏi một ngày nào đó hàng rào này sẽ biến mất, không còn cản trở mỹ quan. Giờ đây, hàng rào thép gai đứng lạnh lẽo suốt 50 năm qua bắt đầu được phá dỡ. Hàng rào thép gai được phá dỡ trong dự án này chia làm hai khu vực, gồm khu vực cửa sông Hàn phía đông bắc thành phố Gimpo dài 8,7 km và khu vực ven biển phía tây nam dài 6,6 km, sẽ dần biến mất hoàn toàn cho tới tháng 5 năm sau. Đối với một phần hàng rào thép gai còn lại, nối từ cầu Gimpo tới cầu Isan, chính quyền thành phố Gimpo sẽ tiếp tục thảo luận thêm với Bộ Quốc phòng về kế hoạch phá dỡ sau khi tòa án tối cao ra phán quyết về vụ kiện liên quan tới trang thiết bị giám sát quân sự. Một người dân thành phố Gimpo chia sẻ, dự án lần này sẽ là xuất phát điểm thuận lợi để tiến tới phá dỡ toàn bộ hàng rào thép gai trên địa bàn thành phố. Khu vực dỡ bỏ hàng rào thép gai sẽ được bố trí thành đường dành cho xe đạp và đường đi dạo cho người dân thành phố. Hàng rào thép gai dỡ bỏ sẽ được tái sinh thành tác phẩm nghệ thuật, hình thành nên một không gian vì hòa bình. Thị trưởng Gimpo Chong Ha-yong cho biết, thành phố có kế hoạch tận dụng khu vực ven sông tương tự như ven sông Hàn ở thủ đô Seoul, từng bước xây dựng một không gian thư giãn thoải mái cho người dân. Như vậy, sau khi hàng rào thép gai quân sự tồn tại suốt 50 năm qua biến mất vào lịch sử, khu vực cửa sông Hàn sẽ hoàn toàn thuộc về người dân thành phố. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.